Bây giờ tới một sự suy nghi. Vị này thì qua thế kỷ thứ 14, ni sư Tuệ Thông, ni sư họ Phạm, con gái của một gia đình đời đời là quan. Ni sư xuất gia tu ở Nam trên núi Thanh Lương. Ni sư tu khổ hạnh, trì giới chuyên cần, tuệ giải thông suốt, thường ngồi thiền định, diện mạo giống hệt La Hán. Kẻ đạo người đọc xa gần đều kính mộ. Danh tiếng ni sư lừng lẫy, là bậc tông sư của ni chúng cả nước. Tên tuổi nghe hàng với các bậc cao tăng, vua Trần Nhã Tông ban hiệu là Tuệ Thông đại sư. Tuệ Thông đó là cái hiệu của vua ban. Về già ni sư dời về ở Đông Sơn. Một hôm sư bảo đệ tử rằng: ta muốn đem thân hư ảo này thí cho hổ la một bữa no. Sư bèn vào rừng giữa núi sâu ngồi kiết già, không ăn uống 21 ngày. Hổ la ngày ngày tới ngồi chung quanh mà không dám đến gần. Đồ đệ này nhỉ sư trở về am. Về am sư đóng cửa nhập định qua một mùa hè, rồi tập hợp đệ tử lại giảng đạo. Bỗng nhiên ngồi tịch, tuổi ngoài 80, lúc quả tán nó rất nhiều xá lợi. Quan sở tại xây tháp cho sư ngay trên núi ấy. Một vị ni như vậy là cũng phi thường, phải không? Quý vị nghe, đó là bà là một người ni mà tu hành rất là chí thiết. Bởi tu hành chí thiết cho nên một hôm bà bảo đệ tử rằng: ta muốn đem thân hư ảo này thí cho hổ la một bữa no. Muốn đem thân giả dối này cho tọa sói ăn bữa cho nó no. Thì quý vị thấy người tu thấy cái thân là sao? Thấy thân thiệt hay giả? Còn mình bây giờ tu mà thấy thân thiệt quá cho nên tu hoài không ngộ đạo. Nhiều khi càng tu thấy càng thiệt cho nên không giả chút nào hết. Do đó cho nên nó khác với người xưa. Người xưa tu thấy thân duyên hợp hư giả không gì quan trọng hết, muốn đem bố thí cho cọp ăn cho no, không kể gì thân của mình. Như vậy đó là cái người thấy đạo, nhưng mà bố thí mà nó không chịu ăn, nó không dám ăn thì buộc lòng phải trở về am, rồi đóng cửa nhập định một mùa hè, tức là 3 tháng, nhập định một lần được 3 tháng, rồi tập hợp để tử lại giảng đạo. Bỗng nhiên ngồi tịch hình đó, lúc đó tuổi ngoài 80, ta tu như vậy đó, chứ mình tu bây giờ lôi thôi quá, thấy không? Từng già cái đau lên đau xuống rên rỉ, chạy thầy chạy thuốc đủ thứ hết. Người xưa nó tu rất là tự tại. Bởi vậy nên càng đọc kỹ sử của người xưa rồi mình càng thấy hổ thẹn. Người xưa tu rất là chí thiết, rất là nhiệt tình, cho nên tu được đạo. Mà khi được đạo rồi thì các ngài mới tự tại trong sanh tử. Còn chúng ta bây giờ tu để mà tu chứ không nghĩ tới đạt đạo, thì cứ đổ thừa. Đổ thừa cái gì? Đổ thừa đời mạt pháp là tu khó lắm, phải không? Mình không chịu tu đổ thừa thời mạt pháp nên rất là đáng buồn. Bởi vì chúng ta không có cái tâm quyết tử mà tu, cho nên rồi đối với đạo rất là xa, rồi tự đổ thừa cái thời mạt pháp. Cứ như vậy mà bỏ trôi qua đi một đời, thật là đáng tiếc. Trước khi tịch sư dạy đệ tử, sau khi ta đi nên chia bớt xương ta lại để lại đây để mài rửa tạc bệnh cho người đời. Đến khi nhặt xương thấy không đành bèn cho hết vào trong hộp phong lại. Qua đêm bỗng một chiếc xương cùi tai trên bàn bên ngoài hộp. Mọi người đều kinh ngạc về sự linh nghiệm của sư. Về sau có người mắc bệnh đến khẩn cầu đệ tử đem xương mài với nước cho rửa. Mọi người đều lành bệnh ngay. Sư thệ nguyện, sự thệ nguyện của sư sâu rộng như thế, không biết sư thuộc về hệ phái nào, thì đây cũng là không biết bà tu như vậy thuộc hệ phái nào trong các cái hệ phái nhà thiền. Mà chúng tôi thì thấy ngồi thiền 3 tháng, đóng cửa nhập định 3 tháng thì tự nhiên phải tu thiền, chứ không có tu cách nào khác. Nói tóm lại thì cuối đời trần các vị tu hành rất là kết quả, nhưng vì cái thời đó nó không được an ổn cho nên rồi mới để cho sử liệu nó thiếu sót. Ngày nay còn tìm được bao nhiêu thì bổ túc thêm bấy nhiêu vậy thôi, chứ còn sự thật không phải là chỉ có bao nhiêu đó. Đó là một cái giai đoạn mà có thể nói là Phật pháp suy đồi vì cái hoàn cảnh, chứ không phải là cái đạo lý nó bị tiêu mòn. Có người tu đạt đạo rõ ràng. Đó là tôi nói 3 vị sư cuối đời trần. Thì sau này thì qua tới đời Lê, thì ngang đây thì chúng tôi chỉ giải thích và giảng sơ cho quý vị biết những cái thiền sư sau đời trần hay là cuối đời trần nhiều người đạt đạo, nhưng vì vì cái thời đó từ đời trần đến lúc cuối thì có giặc giả, từ giặc giả đó rồi tới cái nhà Lê lên, từ nhà Lê lên thì lúc đó đặt nặng về Nho giáo mà không có chú ý tới Phật giáo, do đó cho nên thời gian dài nó tạm gọi là suy đồi. Nhưng tuy thời gian dài suy đồi đó mà thỉnh thoảng vẫn còn có nhiều vị xuất hiện, mà những vị xuất hiện đó đều phải cách khoảng 200-300 năm chứ không có gần. Vì vậy mà tôi chỉ giảng tới cái cuối đại trần bấy nhiêu đó, thì sau đây thì sẽ nói tới những thiền sư đời Lê, đời Nguyễn. Về phần sử sao thì hôm nay cái phần sử này đơn giản quá nên tôi giảng tổng quát. Hôm nay tôi giảng tiếp quyển thiền sư Việt Nam đến thiền sư Hương Hải, cũng hệ phái Trúc Lâm, nhưng mà tới thế kỷ thứ 16-17. Thì như vậy quý vị thấy hệ Trúc Lâm Yên Tử, các thiền sư từ sơ tổ Trúc Lâm là đầu thế kỷ 13, rồi tới các vị sau trong thế kỷ cuối đầu thế kỷ là 14, nhưng mãi từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16 là mất 200 năm, có những vị kế thừa. Thì như vậy cái khoảng giữa đó im hơi lặng tiếng, người ta tưởng là hệ Trúc Lâm không còn, nhưng mà sự thật không phải vậy, bởi vì thời đó các cái vị thiền sư ẩn tu trên rừng sâu hay là trên núi cao cho nên ít người biết tới. Vì vậy mà thời đó không có nghe tiếng của các vị, sau này rồi mới thấy hiện ra từ từ. Bây giờ tôi đọc thiền sư Hương Hải sẽ giảng từ từ